Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bao tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, dạo gần đây thì chúng ta đã làm rất là nhiều những cái chủ đề nói về những cái bệnh mà thường xảy ra ở cái lứa tuổi trung niên và cao niên. Thì ngày hôm nay Kim Phụng mời quý vị chúng ta hãy cùng đi qua một cái chủ đề thường xảy ra ở lứa tuổi học đường từ 6 tới 18 tuổi, đó là các bệnh mắt phổ biến của trẻ em ở lứa tuổi học đường. Và với cái thời buổi mà công nghệ hiện nay thì các em rất là hay bị mắc phải những cái bệnh về mắt mà ở những cái lứa tuổi rất là sớm, nếu chúng ta không phát hiện kịp thời thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của các em. Do vậy mà ngày hôm nay để bàn về chủ đề này, Kim Phụng mời tới là chương trình Sức khỏe là vàng bác sĩ Hồ Diễm Thúy sẽ cùng trình bày với chúng ta một cách chi tiết hơn làm như thế nào để chúng ta phát hiện được những cái bệnh về mắt của các em thật là sớm để điều trị kịp thời quý vị nha. Xin chào bác sĩ Hồ Diễm Thúy ạ.
Chào Kim Phụng và khán giả của đài SBS.
Dạ, thưa bác sĩ Diễm Thúy, thì xin bác sĩ cho biết là cái tầm quan trọng của cái việc mà phát hiện ra những cái bệnh về mắt của trẻ em nó như thế nào, hay nói cách khác là vì sao mà chúng ta phải chú ý đến những cái bệnh về mắt của trẻ em ạ?
Phát hiện bệnh những cái bệnh mắt của trẻ em ở những giai đoạn sớm thì nó rất quan trọng. Như chúng ta cũng đã biết là 80% của những gì các em học được là từ những gì các em thấy. Thị lực của trẻ em là yếu tố quan trọng mà giúp cho các em học hành tốt, tăng cường khả năng hiểu biết và tự tin trong việc học tập và sinh hoạt hàng ngày. Chăm sóc mắt và phát hiện sớm bệnh giúp phòng tránh và chữa trị kịp thời, giúp cho các em được phục hồi lại thị lực và giảm thiểu những cái tổn thương vĩnh viễn, khiếm thị sớm như có thể. Nếu các em mà được khám mắt tổng quát lúc 3 tuổi hoặc trước khi vào mẫu giáo thì đó là những cái quan trọng mà tất cả các em trước khi mà đi vào học á, thì có những trường nó yêu cầu các em được nên làm như vậy.
Dạ, như vậy có nghĩa là chúng ta cần phải rất là sớm để mà phát hiện ra những cái dấu hiệu không có được bình thường ở mắt của trẻ em. Nhưng mà làm sao để mình biết được đâu là những cái dấu hiệu không bình thường để mình dẫn các em đi khám ạ?
Thường á, thì các em mà có những cái khuyết tật hoặc bệnh về mắt á, thì các em hay ưa biểu hiện ra một vài cái khiếm thị. Ví dụ như là khả năng tập trung kém, dõi theo vật cũng yếu, thường xuyên hay dụi mắt, hay là mình có thể thấy được bên ngoài là mắt sưng, chảy nước mắt, mắt đỏ, hay là các em chảy gàng, chảy nhọt, mí mắt rụt, hoặc là em rất là nhạy cảm với ánh sáng. Đôi lúc cũng có thể thấy, phụ huynh cũng có thể quan sát được là thấy mắt của các em lồi ra hay là nheo lại, hay là mắt các em đảo loạn choạng lúc đang tập trung một điều gì đó. Em mà có cái tập bị khúc xạ đó thì mình thấy rằng là các em nó ngồi quá gần với tivi hay là cầm sách đọc rất là gần. Các em đọc thường hay ưa bỏ hoặc nhảy nhồng hoặc là dùng tay dõi theo lúc đọc. Các em hay có thể nheo mắt hay là nghiêng đầu để tìm cách thấy rõ hơn, nhắm một mắt để đọc và để xem rõ hơn, hay là than nhức đầu, đau mắt, mỏi mắt. Đối với những em bị cận thị á, thì mình thấy rằng là các em mất đi hứng thú đọc sách hay là làm bài tập. Còn những em mà bị viễn thị thì mình thấy các em không thích sinh hoạt thể thao hay là ngoài trời. Và cái dấu hiệu rất dễ hiểu là phụ huynh sẽ nhận thấy là những cái kết quả học tập hay là thành tích học tập của các em rất yếu kém ở trường.
Đa phần quý phụ huynh khi mà thấy những cái dấu hiệu mà chị vừa chia sẻ ở trên thì quý phụ huynh hay nghĩ là chắc là con mình bị cận thị rồi, bởi vì cái việc cận thị nó rất là phổ biến. Tuy nhiên Kim Phụng nghĩ rằng có rất là nhiều những cái bệnh khác ở trẻ nữa liên quan tới mắt mà quý phụ huynh cũng chưa được tìm hiểu. Vậy thì chị có thể chia sẻ đâu là những cái bệnh thường gặp ở trẻ em về mắt ở lứa tuổi học đường ạ?
Thưa Kim Phụng và quý khán giả của SBS, các bệnh về mắt của trẻ em thường gây nguy hiểm tới thị lực á, thì mình xin chia ra làm hai phần. Một là những bệnh liên quan tới tật khúc xạ, và phần thứ hai là bệnh không liên quan tới tật khúc xạ. Những cái bệnh liên quan tới tật khúc xạ của mắt và làm cho mắt không có thấy rõ được, không có khả năng hội tụ hoặc tạo hình ảnh rõ trên võng mạc, thị lực yếu, hình ảnh mờ. Những cái bệnh đó gồm có cận thị là có thể thấy vật rất gần mà không thấy vật ở xa, viễn thị là có khả năng thấy vật ở xa mà không thấy vật ở gần, hay là loạn thị là thấy mịt mờ mờ là do chênh lệch khúc xạ của giác mạc mắt. Lé là mình có thể quan sát và thấy rất rõ hai mắt của các cháu nó trâu vào nhau, hay là hướng ra, hay là hướng lên và xuống, hay là cái là mắt lát, có nghĩa là các em bị bẩm sinh á, cái thị lực của các em rất là yếu. Trong cái phần mà những cái bệnh về tật khúc xạ đó Kim Phục, thường chúng ta cũng quan sát thấy là cái tật cận thị đó chiếm một cái phần trăm rất lớn cho các trẻ em ở lứa tuổi học đường. Thì cái tật cận thị là một cái tật khúc xạ phổ biến mà hiện nay nó rất phổ biến, tại vì các em giống như hồi nãy Kim Phụng nói đó, là dùng những cái smartphone nhiều quá, hay là iPad, iPhone, và tất cả những chương trình học bây giờ nó cũng focus lên computer nhiều đó, thì các em trở nên cận thị rất là nhiều. Chị cũng đi vô chi tiết một chút xíu về cái tật cận thị luôn ha Kim Phụng ha.
Dạ.
Cái cận thị thì thường mang cái tính di truyền, đó là do cái thời gian sử dụng trò chơi điện tử, TV, internet không hợp lý của các em. Đôi lúc phòng học của các em không đầy đủ ánh sáng, và cái tư thế ngồi học, đọc sách hay chơi của các em không đúng. Đôi lúc các em ngồi hàng giờ trước cái computer hay là game, bàn ghế có thể không phù hợp. Đôi lúc các em ngồi quá gần tới sách hay vở hay là computer. Và cái cuối cùng nó cũng không kém phần quan trọng là cái chế độ ăn uống không đủ chất của các em.
Dạ thưa chị, vậy thì mình có những cái phương pháp như thế nào để mình trị liệu được cái tật cận thị này ạ?
Mấy cái tật mà bệnh về khúc xạ này á, thì nó đơn giản hơn là chỉ đeo kiến. Đeo kiến á, thì thường là đơn tròng, đeo contact lens. Cũng có những cái trường hợp mà cái độ nó tăng quá nhiều, tăng vọt, thì người ta cũng có thể sử dụng những cái loại kính therapy lens, và cũng có thể dùng cái phương pháp mổ dùng tia laser để trị liệu cái độ của các em. Để kiềm chế cái mức tăng vọt của cận thị á, thường người ta có thể dùng những cái loại, tại vì cái mức độ tăng về cái độ cận thị của các em nó tới một cái mức nó rất báo động hiện nay. Có những em mà giống như chị khám ở ngoài phòng khám á, thì có những em mới chập chững bước vô year one nè, mà
Dạ.
thấy 3 độ, hoặc các em ở year 5, year 5 mà đã cận 6, 7 độ. Bởi vậy nó mức độ cận thị của các em cũng tới tình trạng khá báo động bây giờ đó. Hiện tại thì cũng có những cái phương pháp trị liệu để kiềm chế cái mức tăng vọt của cận thị, trong đó gồm có là dùng kính, kiến đa tròng, kiến therapy để mà giúp các cháu thư giãn cái phần over accommodate, tức là điều tiết quá độ ở gần, trong lúc cháu sử dụng những cái VTU, tức là Visual Display Unit, giống như iPhone, iPad này nọ, and computer.
Dạ.
Phương pháp thứ hai là người ta có thể dùng cái thuốc troponin từ 0.01 cho tới 0.05, và cái này được gọi là một trong những phương pháp khá hữu hiệu. Và cái phương pháp nữa là AutoK. Thì mấy cái này thì nếu bệnh nhân có hứng thú thì có thể tới tìm hiểu với những optometrist tại gia đình. Cái phần thức ăn để bổ sung cho mắt á, cũng rất quan trọng để giúp cho các em có một cái thị lực tốt và không có tăng độ nhiều. Ví dụ như là mình cũng nên cho các em ăn có những thực phẩm giàu chất omega 3, giống như cá nè, trứng nè, cà rốt, đậu hạt, chanh, cam, hoặc là cải bẹ xanh, bất cứ những cái loại rau xanh nào mà có màu sắc sặc sỡ đó thì nó đều là tốt trong chế độ dinh dưỡng để giúp chắc da mắt của các em khỏe và tốt.
Dạ thưa bác sĩ Thúy, Kim Phụng nghe được những cái câu chuyện là có những em bé khi mà các em sanh ra mà mắt của các em bị lé hay là bị chinh khi mà nhìn vào hai cái tròng mắt nó gần nhau đó. Nên thì có nhiều người nói là nếu như mà cái này tập sớm thì nó sẽ hết, nó không có còn bị lé, bị chinh nữa. Vậy thì cái điều này có đúng hay không chị?
Mình phải phân biệt được là cái chứng lé lát và chinh của trẻ em, đó là thật sự các em bị lé lát chinh hay là đó chỉ là cái gọi là pseudo cantile, những đứa trẻ mà dưới 6 tháng tuổi hay là trẻ sơ sinh đó, có cơ mắt yếu thì thông thường thì sẽ biến mất khi trẻ lớn lên, và cái đó người ta không có định nghĩa đó là lác hay là chinh. Hoặc là Á Đông của mình á, thì có một cái người ta kêu là pseudo cantile á, là cái vì sống mũi của mình nó hơi bị trẹt á, và cái mí của mình á nó nằm sát quá, nên là nhất là những trẻ em á, cái phần thịt đó nó còn non á, thành ra cái khoảng cách giữa hai mắt á nhìn có vẻ xa hơn, nên
Dạ.
khi mà cái tròng đen á nó nhìn nó không có cân đối ngay chính giữa mắt, vì một cái phần và khóe mắt nó đã che lấp rồi, nên khi người ta nhìn vô, tức là phụ huynh hay là người đi đường nhìn vô, ủa bạn nhìn vô, ủa con của bạn có thể là bị lát, nhưng mà thiệt ra nó chỉ là pseudo cantize. Thì những cái vấn đề thì không có cần chữa trị gì hết, lớn lên những cái cơ thịt đó nó bớt đi cái phần là mỡ baby fat á, thì nó sẽ biến lại bình thường. Nhưng mà nếu các em thật tình có những triệu chứng và dấu hiệu biết các em bị lát, thì phụ huynh cũng nên chú ý vào những cái hiện tượng như thế này, là các em hay y nheo mắt, thiếu khả năng nhận biết chiều sâu và khoảng cách của các vật, nhắm một mắt để thấy rõ hơn, hay là than phiền chóng mặt. Mắt lé thì mình có thể thấy rất là rõ rệt là hai cái tròng đen của mình nó trâu vô hay là nó giãn ra hay là nó đưa lên đưa xuống, thì cái đó rất dễ hiểu rồi. Nhưng mà có những cái bệnh mà nó kêu là lazy eye đó, tức là thần kinh mắt của bé không được phát triển đúng á, thì tự nhiên một mắt đó có thị lực rất yếu, và những cái trường hợp đó thì phụ huynh phải cần đưa cho bé khám và trị liệu sớm. Thì nếu trị liệu trước 10 tuổi á, thì khả năng bình phục và giúp cho dây thần kinh phát triển lại bình thường nó được cao hơn. Những cái trị liệu bao gồm luyện tập bắt thịt mắt hay là che một mắt để kích thích cái con mắt còn lại hoạt động. Hoặc là nếu mà những cái trường hợp mà các em bị lé hay chinh quá mạnh thì bác sĩ chuyên khoa có thể mổ, và cũng bác sĩ cũng phải căn cứ vào vai tuổi của các em có thể mổ được hay chưa.
Đó là những cái căn bệnh mà liên quan tới cái việc khúc xạ. Còn lúc nãy chị có chia sẻ tới một cái nhóm thứ hai, đó là cái nhóm mà không liên quan tới khúc xạ, thì nó có những cái bệnh nguy hiểm như thế nào tới thị lực của trẻ ạ?
Thì các bệnh về mắt của trẻ em gây nguy hiểm đến thị lực mà không liên quan tới tật khúc xạ, những cái đó là cũng gây nên giảm sút thị lực ở trẻ em, và nó gồm có ví dụ như lục vô mà là cái tật cái bệnh về nhãn áp cầu cao á, thì bẩm sinh ở trẻ em do tăng nhãn áp cầu làm hư dây thần kinh mắt, và các em sinh ra thị lực rất là yếu. Và cái thứ hai là đục thủy tinh thể bẩm sinh của các em, ví dụ như những các em bị sinh non hay là có hội chứng Down syndrome, các em sinh ra và thủy tinh thể của các em cũng bị đục và không có trong, do đó cũng một phần thị lực bị giảm sút. Và cái thứ ba là có thể do ung thư võng mạc. Những cái vấn đề này thì thường chờ nếu mình thấy có vấn đề gì bất bình thường ở con em của mình, và mình thấy nhìn vô cái con ngươi của các cháu mà thấy cái con ngươi nó trắng ra, thì phải đặt dấu hỏi và nên cho con em mình đi khám sớm hơn, vì cái đó là những cái bệnh nguy hiểm và nó gây tới giảm thị lực hoặc là mất thị lực đến vĩnh viễn, rất là nguy hiểm cho các em.
Dạ, nghe thì rất là đáng sợ. Vậy thì không biết là nếu như mà cái top 3 cái bệnh mà không liên quan tới khúc xạ mà lúc nãy chị vừa chia sẻ, nếu như mình phát hiện sớm thì mình có điều trị dứt điểm được hay không ạ?
Những cái bệnh này á thì đôi lúc á, phát hiện sớm là tốt để mình giúp cho các em trị liệu. Mình phải căn cứ coi là cái bệnh nó tới giai đoạn nào, và cái thể lực của các em á, đã bị nguy hiểm và bị giảm sút tới bao nhiêu phần trăm, và những cái này nó liên quan tới những cái bộ phận khác của các em, nên khi lúc mà cần mổ xẻ thì bác sĩ chuyên khoa mắt cũng phải quay kiểm tra trước và coi cái đó được coi như trị liệu như thế nào. Ví dụ như mà đục thủy tinh thể và các em còn nhỏ thì cũng phải chờ tới một cái số tuổi nào đó thì mới được làm lột khuôn mà, tức là tăng nhãn áp cầu, thì các em có thể sử dụng được thuốc và có thể dùng thuốc để làm giảm cái áp suất của mắt. Tuy nhiên những cái này thì bác sĩ chuyên khoa sẽ chẩn đoán và đưa ra phương pháp trị liệu thích nghi cho từng trường hợp một, tại vì mình không thể nào nói chung chung được với mỗi trường hợp mỗi người như thế nào. Tùy theo cái mức độ của cái thị lực bị giảm sút mà bác sĩ sẽ đưa ra một cái treatment plan khác nhau cho mỗi trường hợp của mỗi bệnh nhân.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Thúy. Dạ, thưa chị, một cái câu hỏi nữa để mà khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đó là chị có thể đưa ra cái lời hướng dẫn đối với quý vị phụ huynh là nếu như mà quý phụ huynh bắt đầu có con nhỏ thì nên ở độ tuổi nào, nên dẫn các em đi khám mắt để có thể phát hiện kịp thời hoặc là sớm nhất những cái bệnh mắt mà các em có thể mắc phải ạ?
Thì khám mắt á, chị cảm thấy là mình làm ở ngoài phòng khám cũng trên 25 năm thì chị thấy rằng là luôn luôn chị khuyên bệnh nhân là nên cho con em mình khám mắt sớm như có thể. Nếu mình phát giác con em mình có một điều gì đó bất bình thường về cái thị lực của cháu ở nhà, mình thấy ví dụ con em mình mà chơi, ngồi chơi thong thả thì nó có thể thấy vật và bóc vật lên, cầm sờ đồ chơi của cháu cách thoải mái thì mình không có gì lo ngại. Nhưng mà lúc mà mình thấy cháu đi thấy ưa dễ vấp té, cầm á, nếu mình che một mắt là cháu có thể tránh qua cái tay của mình che, mình có thể che con mắt kia và coi cháu phản xạ như thế nào. Nếu mà cháu cứ ngồi chơi bình thường thì mỗi lúc mình che mỗi mắt có nghĩa là mỗi mắt của cháu cũng vẫn thấy bình thường thôi, nhưng mà lúc mình che một mắt mà thấy cháu bắt đầu là phản xạ lại thì mình biết là có vấn đề với cái thị lực của cháu. Thì những cái hoạt động hàng ngày của cháu mà mình thấy có vẻ clumsy, tức là té trước té sau, hoặc là do có thể cháu không thấy nên khi cháu không có hoạt động bình thường, những cái hiện tượng như vậy là mình phải nghi ngờ liền và tìm cách cho cháu khám sớm như có thể. Phát hiện sớm thì có thể giúp ngăn ngừa khiếm thị ở trẻ em và chữa trị kịp thời, phục hồi thị lực, và khi đó sẽ giúp cho cháu học hành và tiến bộ hơn. Bởi vậy cả bộ y tế thì khuyên phụ huynh đó, cho các em con em của mình khám mắt tổng quát lúc 3 tuổi, hay là trước khi vào mẫu giáo, sau đó khám mắt định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Mình cũng nên để ý tới cái vấn đề vệ sinh mắt của cháu, mình nên quan trọng những cái vấn đề về giữ gìn mắt sạch sẽ trong thời gian sử dụng mắt của trẻ em, trong lúc khi học và cũng khi chơi. Nói chung là tay cháu chơi mà dơ thì mình phải cho nó rửa tay thường xuyên. Ví dụ bây giờ thời kỳ Covid, có những trường hợp chị đang khám ở ngoài đó đó, ban đầu thì nó rất đơn giản, ví dụ mùa phấn hoa vừa rồi rất đơn giản, chỉ là dị ứng thôi, nhưng mà tại vì cháu ngứa mà nếu phụ huynh nó không có rửa tay thường xuyên, cháu lại vấy tay dơ vô trong mắt thì đi từ dị ứng biến qua nhiễm trùng. Thì mấy cái trường hợp đó thì mình cũng cũng nên để ý về cái vệ sinh cá nhân, rửa tay, với đặc biệt là Covid nữa thì mình cũng nên khuyên các cháu là phải rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh tay thường xuyên và đừng có cho tay vấy vào mắt những lúc cháu ngứa hoặc là ấy. Nếu có gì mà mình thắc mắc hay là mình không có thấy an tâm thì phải nên cho cháu khám sớm như có thể để phát hiện.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Thúy về những cái chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi trong cái chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng sau chương trình này thì phụ huynh sẽ để ý nhiều hơn nữa tới những cái dấu hiệu mà bất bình thường ở trẻ, ở con em mình liên quan tới mắt để có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Một lần nữa xin được cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị Thúy trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Chị xin cảm ơn Kim Phụng và cảm ơn khán giả của đài SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.